Xin mến chào quý thính giả chương trình podcast của saigonnhonews.com. Hôm nay xin mời quý vị nghe bài viết Tháng 3 nhớ lại của tác giả Nguyễn Diệu Anh Trinh. Năm 1975, tôi đang học dở dang niên học lớp 10, chưa kịp đến hè. Mới giữa tháng 3, lễ Hai Bà Trưng và ngày truyền thống của trường với cái tên mới, Nữ Trung học Hồng Đức Đà Nẵng, được tổ chức 3 ngày. Có hội chợ, cắm trại, có đêm văn nghệ lửa trại, thiệt là nhiều kỷ niệm. Niềm vui chưa tròn, sân trường chưa kịp dọn dẹp dấu vết mấy ngày hội hè, thì đã tràn ngập những đoàn người từ Quảng Trị và Huế, lê thê lết thết bồng bế nhau, chạy tránh bom đạn. Trường đóng cửa để dành phòng học làm nơi tạm cư cho đồng bào. Tôi nghe ba má bàn tán tìm cách đi di tản vào Sài Gòn vì quân đội mình từ Kon Tum, Buôn Ma Thuột đang như rắn mất đầu chạy về Nha Trang. Tình hình an ninh đất nước thiệt là hỗn loạn. Tôi vội vàng xuống trường để rút hồ sơ. Chẳng còn một bóng dáng thầy cô nào ở đây. Phòng học vụ đã bị dân chúng phá cửa vào, giấy tờ rách nát ngổn ngang, không cách gì tìm kiếm được. Ngoài sân trường, những tờ bích báo mới đem dự thi hôn lễ truyền thống nay đã bị đem ra làm vách ngăn cho những hố vệ sinh. Hình ảnh ngôi trường và những dãy phòng học thân yêu, khoảng sân rợp lá bạc hà thấp thoáng những tà áo dài trắng, đã không còn nữa. Trái tim tôi như tan nát. Ngày 26, tin tức trên đài phát thanh loan báo quân đội Bắc Việt đã chiếm đóng thành phố Huế. Ba tôi thất vọng, bỏ ý định di tản vì theo ông đã mất Buôn Ma Thuột và mất thành phố Huế, thì đi đâu cũng vậy thôi. Cả nhà lo âu, mọi người nhìn nhau cùng hoang mang cho một viễn ảnh không mấy khả quan. Tôi đạp xe vào nhà nhỏ bạn cùng lớp là Kim Liên. Tôi gọi Liên ơi Liên hỡi mà không có ai trả lời. Gia đình nó đã dọn đi mất tiêu, nhà trống hoang. Dòm vào cửa sổ phòng khách nhà bạn còn đang mở, tấm hình của ba má Liên được lồng kiến thường treo trên tường, giờ không còn nữa. Tôi thẫn thờ nhìn lên cây mận trước nhà, ngay trước phòng của nó. Những chùm trái non mơn mởn vẫn đang đong đưa trên cành. Nước mắt tôi ứa ra. Tôi đi ra đường, từ Trần Cao Vân xuống ngã tư Quân Cụ, rẽ phải qua đường Khải Định. Phố phường đông đúc, nhưng điêu tàn, sơ sát, không còn sức sống. Dân chúng từ các nơi đang chạy về lũ lượt. Những ánh mắt hớt hải, những khuôn mặt mang nét hoảng loạn. Dọc lề đường, hàng đống những bộ quân phục, những cái bi đông của lính, nón sắt, vương vãi tùm lum. Vài đám tranh giành hôi của đang đánh nhau ở ngã tư chợ Cồn. Kho gạo đường Duy Tân bị dân chúng phá cửa vào, người ta chen nhau giành giật, không kể già trẻ lớn bé. Có người vừa vác bao gạo chạy ra tới cửa, đã bị kẻ mạnh hơn, cướp chạy. Xuống đến bờ sông Hàn thì tình hình càng thê thảm hơn. Người ngồi kẻ nằm dọc theo bờ sông, quang cảnh hỗn loạn. Người ta chen nhau tìm đường xuống ghe để ra biển, vì nghe đâu đường bộ đã bị phong tỏa ở Quy Nhơn. Ai cũng hy vọng xuống tàu ra biển được vào Sài Gòn thì mới yên. Sài Gòn, ôi, Sài Gòn, niềm hy vọng của người dân cả nước đang trong cảnh dầu sôi, lửa bỏng. Tôi thất thểu trở về, dọc đường lại chứng kiến bao cảnh người di tản nằm la liệt. Những cụ già lụm cụm, những em bé ngơ ngác, người ta đùm túm nhau không biết sẽ đi về đâu. Có nhiều gia đình tài sản mang theo vỏn vẹn, có cái tượng Đức Mẹ hoặc Phật Bà Quan Âm. Người ta ôm khư khư như đang bảo vệ mạng sống của mình. Dường như tín ngưỡng là nơi bám víu cuối cùng của con người lúc tuyệt vọng. Tôi như kẻ không hồn, ngơ ngác giữa cơn hấp hối của thị xã. Trong những giờ phút cuối cùng này, ba má tôi lúc nào cũng khư khư cái radio, lắng nghe tin tức từ đài BBC, đài Voa, với chút hy vọng mong manh vào những đổi thay ở giờ cuối. Giấy tờ quan trọng được ba tôi sắp đặt lại một nơi an toàn, còn má tôi thì thắp nhang, khấn vái tứ phía. Buổi tối, thỉnh thoảng có tiếng đạn pháo kích từ xa vọng lại, tuyệt đối không thấy ánh Hỏa Châu. Thị xã Đà Nẵng dường như bị bỏ ngỏ. Đêm đêm, đài BBC đưa tin có rất nhiều người xuống tàu vào Nam tìm đường sống. Nhiều người đã bỏ mình giữa biển vì tàu đắm. Nhiều người di tản bằng đường bộ thì bị trúng mìn, bị pháo kích, chết nhiều lắm. Trưa ngày 29, xôn xao tin đồn Cộng sản Bắc Việt đã vào đến Nam Ô. Khoảng 2 giờ chiều, tôi ra trước sân nhà nhìn ra đường. Lần đầu tiên tôi tận mắt nhìn thấy những người lính của phía bên kia. Trên những chiếc xe mang biển số rất lạ là những khuôn mặt còn non choẹt, nón cối, dép cao su đen, quân phục thì rộng thùng thình, nước da người nào người nấy tai tái. Hình ảnh của họ gieo vào tâm trí tôi một nỗi chán chường và thất vọng. Tôi lặng người nhìn những đoàn xe đi qua và không biết chuẩn bị từ bao giờ. Có nhiều người đứng hai bên lề đường, những cánh tay đeo băng đỏ đưa lên, vẫy vẫy, hò reo. Buổi chiều hôm đó, một ngày cuối tháng 3, trời Đà Nẵng bỗng dưng đổ mưa. Trong cơn giải chết của thị xã, cơn mưa không lớn, những hạt mưa chưa đủ làm ướt mặt đất, chỉ bốc lên cái mùi hơi đất nồng nồng. Tôi nghe cay ở mắt, và lòng tôi cũng đang như giải chết. Một tháng sau, nghe tin Sài Gòn, vùng đất cuối cùng cũng mất. Lính tráng dân chúng tìm mọi cách để thoát thân. Một số tướng lãnh đã tìm đến cái chết để bảo toàn khí tiết. Thế là bao nhiêu hy vọng, mong đợi cuối cùng cũng đã tan vỡ. Và bao nhiêu mộng ước thời thanh xuân của lứa chúng tôi cũng đã tàn theo vận nước. Mùa hè đến sớm với những buổi lao động dọn vệ sinh trường lớp rồi cũng qua mau. Ngôi trường nữ trung học thân yêu trở thành nơi ở của cán bộ trước khi trường được đổi thành trường cao đẳng sư phạm. Thời gian sau, nhiều lần đi ngang trường xưa, nhìn những hành lang trên tầng lầu, phơi đầy áo quần, tôi không khỏi ngậm ngùi, ngơ ngác. Tất cả như chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ không đẹp, không ươm đầy mộng mị, không óng ả hạnh phúc, nhưng lại là một giấc mơ khó quên. Tôi không thể nào quên. 2 năm cuối cùng bậc trung học, tôi được xếp vào học ở trường trung học Phan Châu Trinh, ngôi trường lớn nhất thành phố từ trước đến nay. 2 năm vật lộn với sáng khoai, bo bo và chủ nghĩa xã hội. Tôi ra trường và bắt đầu vào đời với nhiều đắng cay của một người có lý lịch phải đứng bên lề của hàng ngũ trí thức. Kể từ ngày trường học đóng cửa và nhà tù mọc lên như nấm khắp nơi từ Nam ra Bắc. Tôi sống lây lất giật giờ như thế đến 19 năm. 19 năm quá đủ để tôi thấu hiểu thế nào là cuộc sống của kẻ lâm vào cảnh nước mất nhà tan. Cứ mỗi năm khi tháng 3 về, đọc báo, nghe tin tức nói về những tiến bộ mới mẻ ở quê nhà, những đổi thay của Đà Nẵng, tôi không khỏi mường tượng đến hình ảnh một chiều tháng 3 năm xưa khi một con bé mới 17 tuổi là tôi đứng ngơ ngác nhìn cảnh hấp hối của Đà Nẵng mà nước mắt nhòe khuôn mặt. Cảm giác đớn đau đó cứ mãi ám ảnh tôi. Tôi luôn nghĩ về những oan khiên của đồng bào đã bỏ mạng oan ức vì bom đạn vốn vô tình. Nghĩ đến những nghiệt ngã của dòng đời kể từ dạo đó khiến bao gia đình rơi vào cảnh dở khóc dở cười. Con lạc cha, vợ mất chồng, kẻ vùi thân nơi biển cả, người lưu lạc xứ xa, kẻ trở về tàn phế. Bệnh hoạn. Tháng 3 của tan tóc và chia lìa. Vậy mà tháng 3 năm nào ở Đà Nẵng, người quê tôi cũng hân hoan chào đón, đốt pháo treo cờ. Có phải người ta đã thật sự quên, hay tôi đã già cỗi khi cứ nhắc nhớ hoài đến chuyện bể dâu?
Quý vị vừa nghe xong chương trình podcast của Sài Gòn Nhỏ News.com. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sau.